This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Chương trình di trú và nhật tịch được phát thanh mỗi chiều ngày thứ ba. Thì chương trình này chỉ có đề cập cái vấn đề luật di trú và nhập tịch thôi. Ngoài cái vấn đề khác thì xin quý vị tiếp tục theo dõi chương trình luật pháp và đời sống được phát thanh vào mỗi chiều ngày thứ tư. Và mở đầu chương trình thì cho Tuấn đọc cái visa bulletin của tháng 2 năm 2012. Thưa quý vị, mỗi tháng trung tâm visa cung cấp visa bulletin để cho quý vị biết cái thứ tự bảo lãnh của thân nhân được phát chuyển tới đâu. Đây là visa bulletin của tháng 2 năm 2012. Đầu tiên là ưu tiên 1. Ưu tiên 1 là cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con còn độc thân và trên 21 tuổi. Thì tới ngày 22 tây tháng 12 năm 2004, 22 tây tháng 12 năm 2004. Hồ sơ ưu tiên 3 là cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con đã lập gia đình. Thì nó tới ngày mùng 1 tây tháng 12 năm 2001, mùng 1 tây tháng 12 năm 2001. Hồ sơ anh chị em ưu tiên 4 là ngày mùng 8 tây tháng 9 năm 2000, mùng 8 tây tháng 9 năm 2000. Còn thưa quý vị, nếu quý vị có thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là con còn độc thân và dưới 21 tuổi, thì đó là ưu tiên 2A được tiến tới ngày mùng 8 tây tháng 6 năm 2009, mùng 8 tây tháng 6 năm 2009. Còn 2B là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân nhưng mà trên 21 tuổi, thì tới ngày 15 tây tháng 10 năm 2003. 15 tây tháng 10 năm 2003. Đó là visa bulletin của tháng 2 năm 2012. Và tiện đây cho Tuấn xin nhắc nhở quý vị là mỗi tháng văn phòng của Tuấn có gửi những cái bản tin liên quan tới tất cả các mặt luật di trú và nhập tịch đã xảy ra trong vòng tháng đó. Và đồng thời trong cái bản tin này cũng có cái visa bulletin mà Tuấn mới đọc cho quý vị. Và thỉnh thoảng Tuấn cũng viết những cái bài mà Tuấn cảm thấy nó quan trọng trong cái vấn đề thời điểm đó. Thì cái bản tin này sẽ có thể gửi trực tiếp cho quý vị tới hệ thống email của quý vị. Bản tin được gửi vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt. Thưa quý vị, nó không có tốn kém gì hết. Nếu quý vị muốn nhận được bản tin này thì xin vui lòng email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di chú@luatsutuan.com. Đó là di chú@luatsutuan.com. Và đồng thời cái bản tin ngày 15 tây tháng 1 năm 2012 thì Tuấn mới gửi cho quý vị tối ngày thứ bảy vừa qua. Thì trong cái bản tin đó thì Tuấn cũng nhập đề cập cái chuyện và cái tin tức liên quan tới cái quyết định của tòa án khu vực số 5 trong cái xử của Khalid versus Holder. Nếu mà quý vị chưa muốn nhận được cái bản tin đó thì Tuấn có post trong cái trang nhà của Tuấn, địa chỉ của trang nhà của Tuấn là luatsutuan.com. Để mở đầu chương trình thì Tuấn muốn đề cập cái đề tài ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, cách đây cũng khoảng 2 tuần rồi thì Sở Di trú đã cho biết là người ta sẽ thay đổi cái thủ tục để giải quyết cái ơn xá khi một người đã có thể bị cấm 3 năm hoặc là 10 năm trong cái thời gian ở nước Mỹ bất hợp pháp. Đây không phải là cái sự thay đổi trên cái mặt luật mà nó là một cái thay đổi về cái procedure thôi, là cái thủ tục để cho cái lãnh sự quán giải quyết thôi. Mình sẽ có một cái bữa nào đó để mình đề cập cái vấn đề xin ân xá, nhưng mà cái chuyện thay đổi về cái thủ tục giải quyết ân xá thì nó là một cái chuyện rất là lớn trong cộng đồng của Mỹ Tây Cơ, và đồng thời nó cũng là có thể trở thành cái chuyện lớn trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Hiện tại bây giờ người Việt của chúng ta đa số ở đây đúng theo luật pháp rồi sau đó về nước Việt Nam, nhưng mà nếu mà ở đây bất luật pháp và về nước Việt Nam thì nó sẽ có cái hậu quả đó. Thì cái hậu quả chỉ có áp dụng khi ở đây bất hợp pháp trên 180 ngày thôi. Và nếu ở đây trên 180 ngày bất hợp pháp và đi về Việt Nam và cái thời gian bất hợp pháp trên 6 tháng và dưới 1 năm thì sẽ có thể bị cấm 3 năm. Và trên 1 năm ở đây bất hợp pháp thì có thể bị cấm 10 năm. Thì cái thủ tục nó đòi hỏi quý vị muốn quay lại sớm hơn thì phải xin ân xá. Thì cái thay đổi của Sở Di trú, thay đổi thủ tục của Sở Di trú thông báo ngày 6 tháng 1 năm 2012 là như thế này. Là người ta sẽ giải quyết cái xin ân xá đó ở trong nước Hoa Kỳ và người ta sẽ chấp thuận với điều kiện để cho cái người ta lúc đó rời khỏi nước Mỹ và phỏng vấn ở lên lãnh sự quán. Cho nên nó là một chuyện rất là mừng cho nhất là những người đại bất hợp pháp mà không có con đường nào hợp thức hóa ở đây mà bắt buộc người ta phải trở về nước của người ta. Thì đó là hiện tại bây giờ là đa số những người bên Mỹ Tây Cơ. Đó là cái thông tin mà Tuấn có cho quý vị. Và bây giờ Tuấn xin mời đường dây điện thoại. Xin mời quý vị gọi vào số điện thoại là 713-664-8002. Đó là 713-664-8002. Cho Tuấn nhắc nhở quý vị làm ơn cho tôi biết tên và gọi từ thành phố nào. Và đồng thời xin quý vị bạn nhỏ hoặc là tắt dùng cái radio để né cái vấn đề kỹ thuật. Dạ vâng. Tuấn xin mời dây đầu tiên. Nhà xin mời lên tiếng đi ạ. Cho tôi biết gọi từ thành phố nào ạ. Dạ xin mời. Dạ chào bác ạ. Cho tôi biết tên và gọi từ đâu đi ạ.
Dạ thưa tên Mười ạ. Gọi từ Dallas ạ.
Dạ vâng. Mời cô Mười ạ.
Dạ tôi muốn hỏi thăm luật sư là trước đây con tôi nó có bảo lãnh cho con ở bên Việt Nam vậy anh em đó.
Dạ vâng.
Năm 2004.
Dạ, vâng.
Rồi đến năm 2006 có bổ túc cho vợ, với lại năm 2008 có bổ túc cho con, nhưng mà tại lúc đó tôi không có biết là hồ sơ gốc hay gì, tôi nên tôi không có giữ. Bây giờ tôi muốn hỏi để tôi liên lạc coi là cái hồ sơ đó có gửi đi hay chưa đó. Và tôi phải liên lạc ở đâu hay là phải làm như thế nào ạ?
Thưa bác Mười ạ, khi mà người anh chị em nộp hồ sơ bảo lãnh năm 2004 thì có nhận được giấy biên lai và giấy chấp thuận chưa?
Dạ thưa, năm 2010 thì có cái mẫu 7/9 thì có gửi về là nói
dạ,
là có nhận hồ sơ tôi rồi.
Dạ. Xin lỗi, cái năm 2004 khi nộp thì nó có cái biên lai, và cô nói năm 2010 thì tôi nghĩ cái đó là giấy chấp thuận phải không ạ?
Dạ thưa, không biết nghe con tôi nó nói là cái giấy này hình như nó có bảo là nó đã nhận hồ sơ mình là tháng 8 năm 2004.
Ok.
Rồi
yeah. Tôi xin lỗi, tôi cắt ngang cô Mười. Theo tôi đoán thôi là hồ sơ nộp tháng 8 năm 2004, rồi sở di trú nó chấp thuận năm 2010. Cho nên phần trăm cao thì cái hồ sơ này đang nằm với cái trung tâm visa. Đó. Cô cũng biết là hồ sơ anh chị em bây giờ nó đang giải quyết năm 2000, và đây hồ sơ năm 2004 thì cái thời gian còn ít nhất là trên 4 năm. Cái câu hỏi của cô là nếu mà bổ túc cái giấy hôn thú và bổ túc con của cái người em đó hoặc người con của cô bên Việt Nam thì làm sao mình biết được? Thưa cô, không có phải giống như mình gọi cho người ta trả lời liền đâu, nó không có giống như vậy. Đa số khi mà làm mấy cái này đó thì mình hoàn toàn mình phải lưu lại những cái giấy tờ và mình phải biết mình làm nó có đúng hay không. Cho nên khi mà làm, tự làm hoặc là cái đi qua một cái văn phòng nào đó thì hy vọng người ta có lưu, còn nếu người ta không có lưu đó thì nó không có gì trở ngại bây giờ, nó không có gì trở ngại bây giờ để mình vẫn bổ túc cái giấy hôn thú của người vợ hoặc người chồng và cái khai sinh của người con với cái trung tâm visa. Cho nên nếu mà muốn cho chắc ăn đó, thì bây giờ bổ túc giấy hôn thú lại và cái khai sinh của đứa con với trung tâm visa, tại các hồ sơ này nếu nó đã chấp thuận năm 2010 thì nó chuyển qua cái trung tâm visa rồi. Thưa cô Mười, tôi trả lời như vậy cô có hiểu không ạ?
Dạ thưa hiểu ạ. Dạ thưa, bây giờ còn một câu hỏi cũng nhờ dược sư giúp nữa là bây giờ tại vì đứa con đó nó đang có bầu.
Dạ vâng.
Và bây giờ mình phải chờ nó sanh luôn, bổ túc luôn hay là sao luật sư?
Dạ đúng cô. Khi có con nghĩa là phải đẻ rồi có khai sanh thì mình bổ túc, hoặc là sau này bổ túc thêm. Và cô Mười, thưa cô không phải bổ túc một lần đâu, và sau này cô bổ túc rất là nhiều lần. Tại vì càng ngày các hồ sơ nó càng lâu thì cô sẽ có cơ hội để bổ túc nhiều lắm. Cho nên là thưa cô, khi nó có chuyện gì thì cứ bổ túc thôi chứ không có gì mà lo sợ hết.
Dạ, ví dụ như bây giờ mình bổ túc lại cái hồ sơ mà của cái hung thú với đứa con đã sanh rồi. Còn bây giờ trước hay là chờ để sanh xong rồi bổ túc một lần cho hai đứa cháu luôn hay là sao bác luật sư ạ?
Cô Mời, cái nào cũng được hết cô.
Dạ dạ.
Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ.
Dạ vâng, tôi cảm ơn cô rất là nhiều nha.
Dạ, tôi cảm ơn luật sư.
Dạ vâng. Huy Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin mời ông ạ.
Anh luật sư Tuấn cho em hỏi cái hồ sơ của vợ em á. Nếu mà em bảo lãnh vậy, em phải có trong nhà băng là bao nhiêu tiền
ạ? Thưa anh, cho tôi biết tên gọi tôi, tên first name và gọi từ thành phố nào vậy anh?
Em tên Hùng, em gọi từ ở Minnesota.
Dạ vâng. Anh Hùng từ Minnesota, anh đang theo dõi chương trình trên radio, trên làn sóng hay là như thế nào vậy anh?
Dạ, em coi trên làn sóng, em thấy em thấy rồi mới hỏi qua luật sư.
Dạ vâng.
Văn phòng luật sư rồi mới xin cái số điện thoại để gọi.
Dạ vâng, anh Hùng cho tôi hỏi, anh có quốc tịch hay có thẻ xanh đang bảo lãnh cho vợ vậy?
Em có quốc tịch rồi, nhưng mà hồ sơ em nó ấp có đét đó là cái ngày 27 tháng 11 năm 2009.
Dạ vâng. Ok, anh chị có con chưa?
Dạ chưa.
Ok. Chị có phỏng vấn lần nào chưa anh Hùng?
Dạ chưa luôn ạ.
Dạ vâng, ok.
Nói chứ là sau khi em nộp hồ sơ thì nó cho cái hồ sơ đó thì mà nhưng mà em cái hồ sơ em nó lại là ER1.
Dạ vâng. Thưa anh Hùng, anh nói cái hồ sơ này anh nộp từ thời điểm nào với sở di trú vậy anh Hùng?
Ồ, em nộp thì nó cho em là ngày 27 tháng 11 năm 2009 ạ.
Ok. Bây giờ Tuấn nói sơ qua thôi nha anh Hùng. Rồi dạ. Nếu mà cần thêm chi tiết thì liên lạc trực tiếp với Tuấn ở văn phòng nha anh Hùng. À, dạ. Đầu tiên, á, nếu mà có hồ sơ làm từ năm 2009 á, thì trên nguyên tắc thì đã được phỏng vấn rồi. Cho nên nếu mà chưa phỏng vấn thì tôi nghĩ nó có cái gì trục trặc ở đó. Hy vọng bây giờ nó không còn nữa. Cái đó là cái đầu tiên nha anh Hùng. Tại vì anh có quốc tịch, anh bảo lãnh. Lúc mà anh làm hồ sơ là anh đã có quốc tịch rồi phải không ạ?
Dạ chưa, lúc em làm hồ sơ cho bà là bà xã em là chưa.
Cho nên mới sau này anh có quốc tịch thôi phải không?
Dạ.
Ok, cho nên đó là có thể giải thích tại sao mà cái hồ sơ làm từ năm 2009 mà bây giờ chưa có phỏng vấn. Tại vì lúc đó là thẻ xanh, sau này có quốc tịch. À, câu hỏi kế tiếp của John, của Tuấn cho anh Hùng là anh đi làm hãng, đi làm tư nhân, làm nghề tự do hay là anh không đi làm, hay là hoàn cảnh lao động của anh là như thế nào?
Em đang làm hãng thì dạ vâng. Em đã gửi hồ sơ.
Ok, that's ok.
Rồi.
Dạ vâng. Anh Hùng à, nếu mà anh và anh duy nhất thôi, không có con cái gì hết bảo lãnh cho vợ, thì cái mức thu nhập của anh nó đòi hỏi, cái mức thu nhập của anh đòi hỏi cho hai người là ít nhất là trên 18.500. Ok. Cho nên nếu mà cái income tax của anh trên 18.500, nghĩa là cái W-2 của anh á, thì anh không cần cái bảo trợ, cái đồng bảo trợ, mà anh cũng không cần cái tiền trong nhà băng. Ok. Tại vì cái phương cách người ta tính cho cái bảo trợ tài chính, người ta tính theo cái thu nhập, chứ không cái gì mà anh tiết kiệm được.
Đó. Ồ, em không, cho em hỏi lại á. Tại vì em hỏi, có nhiều người nói em là phải có trong nhà băng phải 5.000 đó, em cũng...
Không. À, anh Hùng, để tôi nói với anh, cho nên nếu mà anh có thắc mắc gì liên lạc với tôi sau. Cái phương cách để anh tính cho cái bảo trợ tài chính là tính theo cái thu nhập của anh, chứ không phải anh tiết kiệm được cái tiền gì. Ok. Cho nên nếu mà thu nhập của anh đầy đủ hết, thì cái đó là đủ để cho cái bảo trợ tài chính rồi. Cho nên nếu mà anh ở Minnesota, anh đi làm hãng, thì tôi nghĩ anh dư sức để cho bảo trợ và tài chính cho chị đó. Anh Hùng còn câu hỏi gì nữa cho tôi không?
Cho em hỏi một câu ngắn thôi.
Dạ vâng.
Là cái hồ sơ của vợ em á, là không biết em gửi đi rồi. Thì nó nói là nhận đầy đủ rồi, nhưng mà sau này cách đây khoảng 10 ngày á, thì nó lại gửi một cái giá từ ở trung tâm chứng khoán quốc gia, nó gửi một cái hồ sơ, nó kêu vợ em phải download cái form DS-230 xuống, rồi điền gửi đi. Em không hiểu là nó bị trục trặc ở chỗ nào vậy mà cứ
dạ
cái hồ sơ nó...
Anh Hùng à, đây chắc anh tự làm rồi, bây giờ để cho tôi giải thích cho anh một tí nha. Cái này cũng không phải nhất thiết cho anh và cho tất cả quý vị luôn. Cái trung tâm visa nó là một cái văn phòng của Bộ Ngoại giao để chuẩn bị hồ sơ cho cái lãnh sự quán giải quyết hồ sơ thôi. Cho nên cái vai trò của một cái trung tâm visa là một cái vai trò là chuẩn bị thôi, prepare giấy tờ cho lãnh sự quán phỏng vấn thôi. Cái idea là như thế này, người ta nhận được tiền, người ta yêu cầu anh làm hết tất cả thủ tục và đồng thời... Người ta yêu cầu cái người Việt Nam hoặc cái văn phòng luật sư đại diện điền hết tất cả cái đơn cho cái người bên Việt Nam luôn. Đó, cho nên cái DS-230 phần 1 và phần 2 là những cái đơn xin cái thị thực khi mà phỏng vấn với lãnh sự quán. Cho nên anh chỉ có hoàn tất là cái phần của anh thôi, thì bây giờ tới cái phần của chị đó. Sau khi chị hoàn tất cái phần rồi đó, thì lúc đó nó mới sắp xếp cho cái cuộc phỏng vấn ở bên lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Ok. Anh Hùng còn câu hỏi gì nữa không?
Em hơi hơi cho em hỏi một phút thôi.
Dạ,
em hơi hơi thắc mắc là tại sao cái DS-230 đó là dành cho những người mà di dân, còn em là đã ở đây đã là coi như 8-9 năm rồi, em đâu phải cần làm cái đó đâu anh hả?
Anh Hùng à, cái đơn đó không phải là để cho anh, mà để cho anh điền cho vợ của anh.
Ờ rồi em hiểu rồi, cảm
dạ,
ơn.
Vâng. Dạ vâng, thưa cảm ơn anh Hùng nha.
Dạ
vâng.
Dạ.
Xin mời dây kế tiếp ạ.
Hello, chào luật sư Tuấn.
Dạ vâng, chào cô ạ.
Tôi tên là cô Yến, kêu từ Houston đó.
Dạ vâng, xin mời cô Yến, cảm ơn cô. Và xin mời cô đề cập cái thắc mắc của cô ạ.
Rồi, cô có hai câu hỏi. Câu hỏi Tuấn là, thí dụ bây giờ là cô hỏi dùm cho một người cháu nó bắt đi làm, nó không có đi gọi được.
Dạ vâng.
Nó bảo lãnh bố mẹ sang, ông hai ông bà ở đây được 3 năm, thì đi về Việt Nam. Về Việt Nam ở bây giờ gần 2 năm rồi, thì đi trở qua thì nó không cho vô.
Dạ vâng.
Thì cái trường hợp đó mình phải làm sao được, sư Tuấn?
Dạ vâng, rồi câu hỏi thứ nhì nữa, cô Yến ạ.
Thứ nhì đó là khi ông bà, hai ông bà đi đó thì không có xin cái re-entry permit.
Dạ vâng.
Tuy nhiên, về sau có người đi về đó thì xin cái entry permit cho cái người thứ nhì cầm về hộ.
Dạ vâng.
Thì cái giấy đó có hiệu lực không được, sư Tuấn?
Dạ vâng ạ.
Hay là phải có khi mình cầm đi?
Dạ không, ok. Thưa cô Yến, cái câu hỏi này cho người cháu đây, cháu trai, cháu gái ạ.
Cháu trai.
Cháu trai ạ, ok. Thưa cô Yến, thì bây giờ để tôi trả lời cho cái hai cái thắc mắc của cô trong một câu luôn. Là đây là cha mẹ của một người con trai có quốc tịch Mỹ, thì ông bà được định cư qua cái hồ sơ bảo lãnh của con trai. Rồi sau đó đi về Việt Nam ở, mà đi về Việt Nam ở mà không có xin cái cuốn sổ re-entry permit trước khi đi về. Đó, mà nếu mà không có xin cái cuốn sổ re-entry permit trước khi đi về đó, thì không có thể xin cái cuốn sổ đó được, mà phải quay lại đây mới xin được. Đó, cho nên cái thủ tục mà re-entry permit đó, nó đòi hỏi người ta phải có mặt hoặc là phải có chân ở trong nước Mỹ để nộp và để lăng tay. Còn cái cuốn sổ nó chấp thuận thì không nhất thiết người ta phải có mặt ở đây, thì cái cuốn sổ đó có thể chuyển về sau cho người ta. Nhưng mà khi mà nộp đơn và khi lăng tay, bắt buộc người ta phải có mặt và có chân ở trong nước Hoa Kỳ. Cho nên trở lại cái câu hỏi của cô cho tôi là, nếu mà ông bà, cha mẹ của đứa cháu trai đó đi về Việt Nam mà không có xin cái cuốn sổ đó, đó, không có xin mà không lăng tay trước khi đi về, thì cái cuốn sổ đó không được cấp cô. Và nếu mà ông bà ở trên Việt Nam trên một năm mà không xin cái cuốn sổ đó thì mất luôn thường trú nhân. Đó, mất luôn thường trú nhân nghĩa là cái thẻ xanh không còn giá trị nữa. Cho nên đó là tại sao khi mà người ta ở gần 2 năm người ta quay lại mà không có cuốn sổ đó, thì cái bộ nội an tại cửa khẩu cấm người ta trở lại. Nếu mà muốn á, thì người con trai đã phải bảo lãnh cho ông bà lại từ đầu hết rồi.
Nhưng mà bảo lãnh lại từ đầu là không có problem gì hả, luật sư?
Dạ không ạ, dạ không. Dạ vâng. Cô Yến còn câu hỏi gì cho tôi không ạ?
Dạ thôi, bây giờ ra để cảm ơn luật sư rất nhiều.
Dạ vâng, xin chào cô. Xin mời dây kế tiếp đi ạ.
Dạ, chào luật sư. Em tên là Mai, em ở Houston.
Dạ vâng, mời cô Mai.
Thưa luật sư, em muốn hỏi, ba má em có bảo lãnh cho anh chị của em trên tuổi thanh niên, chưa có lập gia đình, mà anh đầu lòng của em bị gió xong rồi bị yếu, một bên chân với một bên tay nó đi hơi bị khểnh khểnh xíu anh. Mình có sợ bị problem gì không anh?
Vài câu nha, cô Mai. Cha mẹ thẻ xanh hay quốc tịch ạ?
Dạ, mẹ em có quốc tịch, bổ túc hồ sơ, rồi anh có visa mà sao nó lâu quá.
Dạ,
cũng hơn một năm rồi mà chưa có kêu là phỏng vấn.
Ok, xin lỗi, khoan. Ok, từ, because this... There's a lot of information for me to digest, okay? So, nhiều khi mình gọi vào như này, nó có nhiều cái chi tiết để cho Tuấn breakdown, để cho Tuấn trả lời cái thắc mắc của cô Mai. Okay, người anh bây giờ là trên 21 tuổi, ha? Dạ vâng, cho nên khi mà ông bà qua bên này, ông bà có thể săn bảo lãnh cho người anh trên 21 tuổi, là sau này có quốc tịch bổ túc, phải không ạ? Dạ vâng. Cha mẹ làm hồ sơ bảo lãnh lần đầu tiên là hồi nào vậy cô Mai?
Dạ, năm 2005 anh.
Tháng mấy năm 2005?
Dạ, khoảng tháng 5 á.
Ok, very good. Ok, người anh này vẫn còn độc thân ha?
Dạ.
Ok.
Vẫn tới 3 người cùng một lúc đó anh.
Dạ vâng, và 3 người trên 21 tuổi hết ạ.
Dạ.
Và 3 người bây giờ vẫn còn độc thân ạ.
Dạ.
Vâng. Và cho tôi hỏi thêm, trong 3 người chỉ có một người thì có trở ngại về vấn đề sức khỏe thôi, phải không ạ?
Dạ, mà cái đó là mổ lâu lắm rồi anh ơi. Cũng
không, không, lắm. Trả lời cho tôi, chỉ có một người trong 3 người có trở ngại về vấn đề sức khỏe thôi ha.
Dạ đúng.
Ok, người cha mẹ có quốc tịch hồi nào vậy cô?
À, mẹ em có quốc tịch hồi tháng 9 năm ngoái.
Ok, thank you very much. Ok. Bây giờ mình nói sơ qua rồi mình đề cập hết luôn ha. Rồi bây giờ cô sẽ hiểu tại sao nó bị trễ ngại ha.
Dạ.
Khi cha mẹ làm hồ sơ năm 2005, thì đó là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, thì đó là ưu tiên 2B.
Dạ.
Đó. Thì 2B, rồi sau này cha mẹ có quốc tịch vào tháng 9 năm 2011, thì ba cái hồ sơ đó tự động được chuyển lên ưu tiên 1. Ok. Đó, thì ưu tiên 1 bây giờ đó, thì cái thứ tự nó mới trở lại ngày 22 tây tháng 12 năm 2004. Đó, và đây hồ sơ của ba má bảo lãnh cho con đó, là tháng 5 năm 2005, thì có thể khoảng trễ nhất là cuối năm nay được phỏng vấn. Ok. Đó, thì cái vấn đề mà năm 2010 cái thứ tự của 2B và ưu tiên 1 nó có nhảy cô. Nó nhảy lên rất là cao, nhưng mà năm 2011 thì nó lại thụt xuống. Và bây giờ nó equal out, là nó phát triển lại bình thường rồi. Cho nên nếu mình ước lượng cho cô Mai đó, mấy anh chị em của cô đó, thì có thể phỏng vấn thì tôi nghĩ trễ nhất là cuối năm. Ok. Hy vọng trễ nhất là cuối năm. Đó là cái đầu tiên ha, đó là tại sao mà cô chưa thấy nó nhúc nhích gì, tại cái thứ tự bây giờ nó chưa có trở lại cho nên nó chưa có quyền phỏng vấn. Nào, cái difficult part là cái vấn đề khó khăn, là cái vấn đề mà người Anh mà có cái vấn đề giống như là stroke-like, nghĩa là có cái tê liệt một bên, hoặc là có cái nerve damage, hoặc là cái vấn đề nào mà về sức khỏe về một bên, thì tôi muốn đi vào cái đó, tại cái đó nó quan trọng. Okay.
Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Luật Di Trú và Nhập Tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn, và phần chương trình sẽ trở lại với quý vị trong một giây lát.
Và xin trở lại với chương trình Luật Di Trú và Nhập Tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn, và đây là luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn xin trở lại với quý vị. Đây là phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 1 năm 2012. Thì phần 2 để cho Tuấn đọc lại cái visa bulletin của quý vị. Visa bulletin cho tháng 2 năm 2012 cho biết là hồ sơ bảo lãnh ưu tiên 1 là cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con còn độc thân và trên 21 tuổi. Thì tới ngày 22 tây tháng 12 năm 2004, 22 tây tháng 12 năm 2004, cho quý vị nào có quốc tịch bảo lãnh cho con còn độc thân và trên 21 tuổi. Còn nếu quý vị có quốc tịch bảo lãnh cho con đã lập gia đình thì đó là ưu tiên 3. Thì cái đó tới ngày mùng 1 tới tháng 12 năm 2001, mùng 1 tới tháng 12 năm 2001. Hồ sơ anh chị em đó là ưu tiên 4 ngày mùng 8 tới tháng 9 năm 2000, mùng 8 tới tháng 9 năm 2000. Còn thưa quý vị có thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là con còn độc thân và dưới 21 tuổi thì đó là ưu tiên 2A tới ngày mùng 8 tới tháng 6 năm 2009, mùng 8 tới tháng 6 năm 2009. Còn 2B là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân nhưng mà trên 21 tuổi. Thì đó là ngày 15 tây tháng 10 năm 2003. 15 tây tháng 10 năm 2003. Cho Tuấn nhắc nhở lại quý vị là mỗi tháng rơi vào ngày 15 tây, Tuấn có gửi cái bản tin liên quan tới mặt luật di trú cho tới quý vị. Đây là một cái bản tin gửi trực tiếp qua hệ thống email cho quý vị và không có cái sự tốn kém gì hết. Bản tin này gồm tiếng Anh và tiếng Việt. Trong đó Tuấn đề cập tất cả những cái gì mà Tuấn trình bày trên làn sóng, những cái tin tức gì mà nó xảy ra trong vòng tháng đó. Và đồng thời thỉnh thoảng Tuấn có viết những cái bài gì mà Tuấn cảm thấy là nó quan trọng trong cái thời điểm đó cho quý vị. Và dĩ nhiên trong cái bản tin đó thì nó có cái visa bulletin và những cái thời gian giải quyết hồ sơ cho quý vị. Nếu quý vị muốn nhận được bản tin này thì quý vị có thể email cho tôi. Địa chỉ email của tôi là dichuavongluotsutuan.com. Đó là dichuavongluotsutuan.com. Và đồng thời luôn thưa quý vị, khi mà quý vị email cho tôi và nếu mà khi mà có cái tin tức gì mà nó xảy ra mà nó rất là quan trọng, thì tôi sẽ gửi cái thông báo cho quý vị liền. Thưa quý vị, đó là cũng là một cái hệ thống mà chúng ta có thể thông báo cho quý vị biết tất cả những cái tin tức khi nó xảy ra. Tôi cho thí dụ đi, giả sử nếu mà cơn bão nó tới mà sở di trú phải thông báo sáng đó phải đóng cửa hay như thế nào, thì tôi sẽ alert cho quý vị qua hệ thống email. Và tiện đây thì Tuấn có một cái nhắc nhở cho quý vị thôi. Tôi biết nó không áp dụng cho tất cả mọi người, nhưng mà nó lại quan trọng. Thưa quý vị, thứ tư vừa qua, thì cái tòa di trú, tòa di trú chính ở Houston đã dọn về địa chỉ mới rồi. Cho nên nếu quý vị là trong cái hoàn cảnh mà phải đi tòa về liên quan tới vấn đề thủ tục trục xuất, thì cho quý vị biết là cái tòa di trú ở Houston, địa điểm chính, thì đã được dọn qua từ đường La Branch tới 600 Jefferson. Cho nên cái tòa chính của sở di trú liên quan tới vấn đề thủ tục trục xuất ở Houston thì đã dọn về 600 Houston. Đó là 600 Houston. À, xin lỗi, 600 đường Jefferson, thành phố Houston. Đó, cho nên địa chỉ mới của tòa di trú để cho tất cả quý vị đi hầu tòa là 600 Jefferson, Houston, Texas 77002. Đó là một cái building, cái đường 1919 Smith, là một cái văn phòng để giải quyết cái passport cho quý vị. Cho nên đó là cái thông báo mà của tòa di trú tại Houston dời về địa điểm mới. Bắt đầu thứ tư vừa qua, địa điểm mới là 600 Jefferson Street. Jefferson Street. Ok, xin mời quý vị tiếp tục liên hệ điện thoại. Số điện thoại là 713-664-8002. Đó là 713-664-8002. Và Huy Tuấn xin mời đường dây số 1 ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Dạ, xin mời đường dây số 1 lên tiếng đi ạ. Dạ vâng, xin mời
dạ,
cô.
Chào luật sư Tuấn, chị tên là Hiền, chị đang ở thành phố Houston.
Dạ vâng, mời cô Hiền trình bày đi ạ.
Dạ. À, chị muốn hỏi luật sư, chị qua đây, chị đi du lịch thì chị gặp ông xã chị kết hôn được 6 tháng. Chị kết hôn 6 tháng có làm hôn thú rồi á luật sư. Mà ông xã chị thì về hưu. Bây giờ muốn bảo lãnh chị để xin thẻ xanh đó thì làm sao luật sư?
Dạ vâng, thưa cô Hiền, ông người chồng của cô đã có quốc tịch Mỹ chưa?
Dạ có quốc tịch Mỹ.
Dạ vâng, ông ta về hưu lãnh tiền hưu trí hay là tiền trợ cấp?
Dạ tiền hưu trí ạ.
Dạ vâng. Thưa cô Hiền ạ, để cho tôi xin trình bày sơ qua thôi.
Dạ. Là
khi cô kết hôn với người chồng có quốc tịch Mỹ, cho dù người ta lớn tuổi người ta về hưu thì người ta vẫn có quyền bảo lãnh cho chị. Và đồng thời chị vẫn có quyền xin hợp thức hóa ở đây. Thưa cô, nếu người ta lãnh tiền hưu trí thì cái tiền hưu trí đó có thể tính cho cái bảo trợ tài chính, cho nên nếu mà con số của người ta trên cái con số quy định của cái bộ nội an thì người ta có thể sử dụng cái tiền đó để cho cái bảo trợ tài chính. Nhưng mà nếu mà không có đủ thì có thể tìm người đồng bảo trợ, bất cứ người nào trong nước Hoa Kỳ thẻ xanh hoặc quốc tịch Mỹ có thể đồng bảo trợ được. Thời gian giải quyết hồ sơ thẻ xanh cho cô nó chỉ khoảng 3 tháng cho 4 tháng với sở di trú ở Houston thôi. Thì cái đó là sơ qua cái vấn đề thủ tục giải quyết cho cô Hiền. Nhưng mà bây giờ nó có cái vấn đề quan trọng hơn. Ok.
Yeah.
Là thưa cô, tại vì cô đi qua đây du lịch cho nên cô phải phỏng vấn với lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn hoặc đại sứ quán Hoa Kỳ ở bên Hà Nội. Cho nên trước khi mà cô tiến tới cái thủ tục bảo lãnh thì đề nghị của Tuấn thôi là nên tham khảo một luật sư nào đó để xem cái quá trình của cô và cái kê khai của cô trước đây nó là như thế nào, để make sure nó không có cái gì trở ngại về cái vấn đề mà khai man hoặc là khai lầm. Đồng thời cái vấn đề đó nó rất là quan trọng nếu mà cô còn con ở Việt Nam và sau này phải có cái vấn đề hồ sơ bảo lãnh cho đứa con nó nữa. Cho nên nếu mà tôi là cô, trước khi suy nghĩ tới và tiến tới cái thủ tục hợp thức hóa ở đây thì phải coi lại cái vấn đề kê khai và trước đây đi phỏng vấn như thế nào. Thưa cô Hiền, những cái chi tiết đó và những cái vấn đề tài liệu đó thì nó rất là tế nhị, cho nên tôi hy vọng cô tham khảo một luật sư nào đó trước khi tới cái vấn đề thủ tục bảo lãnh. Cô Hiền còn câu hỏi gì cho tôi nữa không ạ?
Dạ, em xin cảm ơn luật sư.
Dạ,
thôi
xin
hết.
Chào cô. Dạ vâng. Huy Tuấn xin đường dây kế tiếp ạ.
Hello, dạ em tên Xuân ở Houston á.
Mời cô Xuân trình bày đi ạ.
Cho em hỏi, em có người anh á, có quen một người bạn gái ở on internet á, mà khi ở Việt Nam mà hay ở đây mà hay có American citizen á.
Dạ vâng.
Mà bây giờ mà nếu mà anh của em muốn bảo lãnh khi qua đây thì có phải về Việt Nam không anh? Hay là có thể làm giấy tờ trước khi về Việt Nam đám cưới?
Ok, cô Xuân, nói tóm lại đây là một cái câu hỏi cho một người chồng tương lai sẽ đi về Việt Nam kết hôn. Cái phương cách người ta tìm hiểu là qua trên mạng Internet. Thưa cô, cái câu trả lời là nên về. Ok. Nên về tại vì cái lý do vì hai hoặc là ba hoặc là nhiều lý do cô. Thưa cô, cái lý do đầu tiên là common sense thôi. Xin lỗi, mình kết hôn. mình sẽ lấy người vợ, mình sẽ sống chung với người vợ, dĩ nhiên mình muốn bỏ thời gian để tìm hiểu người ta như thế nào. À, cái đó là một. Cái thứ hai nữa đó cô, là khi mà cô ta phỏng vấn, cho dù đó là phỏng vấn dịch vị hôn thê hoặc là dịch vợ chồng, thì cái vai trò của cái lãnh sự quán phải make sure là đây là cái vấn đề là căn cứ vào cái vấn đề là tình cảm chứ không phải là giúp đỡ. Cho nên nếu mà không về hoặc là về một chuyến làm giấy tờ hoặc là nắm hỏi đám cưới thì cái đó là tôi nghĩ là đa số cái lãnh sự quán nó sẽ từ chối cái hồ sơ đó.
Cho nên, dạ, em muốn hỏi là giống như là làm giấy tờ bên này bảo lãnh trước khi về Việt Nam đám cưới được không, hay là phải đám cưới xong mới qua đây làm giấy tờ?
Tôi nghĩ cái câu nếu mà cô đặt cái câu hỏi đó thì cô hiểu lầm cái này rồi. Là thưa cô, khi mà bảo lãnh dịch vụ hôn thê thì người ta chưa có giấy hôn thú. Còn khi mà bảo lãnh dịch vợ chồng thì người ta đã có giấy hôn thú. Còn cái vấn đề tiện tùng á thì đó là chứng cớ để cho cái lãnh sự quán có thể tin người ta thật hay giả thôi. Nhưng mà nó lại không có dính líu gì vấn đề là độc thân hay lập gia đình. Độc thân hay lập gia đình thì nó lại căn cứ là cái người ta có làm giấy tờ với Sở Tư pháp ở bên Việt Nam hay không. Cho nên nhiều người làm giấy hôn thú trước rồi sau này tổ chức tiệc tùng hoặc là lễ. Đó, cho nên tôi hy vọng là tôi trả lời cái thắc mắc đó cho cô. Nhưng mà cái vấn đề là như thế này nè cô, là nếu người ta muốn kết hôn với một người mà đây một người người ta quen trên mạng, thì tôi rất là hy vọng cho người ta, để cho người ta từ từ về thăm viếng coi cái người đó như thế nào, rồi sau đó về thêm một hai chuyến, là chuyến thứ ba, chuyến thứ tư mới nên làm giấy tờ hoặc làm tiệc tùng cô. Chứ nếu mà không mà làm liền như vậy đó thì tôi nghĩ lúc mà đi vào phỏng vấn thì cái lãnh sự quán nó sẽ hỏi what happened, nó chưa bao giờ gặp mặt đã đám cưới rồi, cho nên nó sẽ có thể là từ chối, nó không tin là thật cô. Cô Xuân còn câu hỏi gì nữa không ạ? Dạ vâng. Thôi cảm ơn cô Xuân rất là nhiều ạ. Thưa quý vị, cho Tuấn xin mời đến dây cuối cùng thôi. Sẽ xin mời đến dây cuối cùng ạ.
Chào anh Tuấn, tên tôi là Hải Trần, tôi gọi từ Houston. Tôi muốn hỏi rằng là cái tiền mà mình nộp cho Anet để thi quốc tịch là bao tiền anh Tuấn nhỉ?
Dạ, tổng cộng cái tiền lăn tay luôn là 680 đô ạ.
680 đô, cảm ơn anh Tuấn nhé.
Dạ vâng, thôi cảm ơn chú Hải rất là nhiều. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Logic Chú và Nhập Tịch, tôi là sư Nguyễn Đại Hi Tuấn. Trước khi kết thúc cái chương trình thì để cho Tuấn repeat lại cái Visa Bulletin cho tháng 2 năm 2012 thì ưu tiên 1 là cha mẹ quốc tịch bảo lãnh cho con còn độc thân và trên 21 tuổi thì tiến tới ngày 22 tây tháng 12 năm 2004. 22 tây tháng 12 năm 2004 cho quý vị nào có quốc tịch bảo lãnh cho con độc thân và trên 21 tuổi. Còn quý vị có quốc tịch bảo lãnh cho con là lập gia đình thì đó là ưu tiên 3, ngày mùng 1 tây tháng 12 năm 2001, mùng 1 tây tháng 12 năm 2001. Hồ sơ anh chị em ưu tiên 4, ngày mùng 8 tây tháng 9 năm 2000, mùng 8 tây tháng 9 năm 2000. Còn hồ sơ thẻ săn bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là con còn độc thân và dưới 21 tuổi, ưu tiên 2A, là ngày mùng 8 tây tháng 6 năm 2009, mùng 8 tây tháng 6 năm 2009. Còn 2B là thẻ săn bảo lãnh cho con độc thân nhưng mà trên 21 tuổi, thì cái đó là ngày 15 tây tháng 10 năm 2003. Thưa quý vị, nếu quý vị cần chi tiết, cần liên lạc với tôi, thì cái điện thoại của tôi là 713-647-9900. Đó là 713-647-9900. Email của tôi là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Thưa quý vị, tới đây kết thúc cái chương trình ngày hôm nay và cho Tuấn gửi lời cho quý vị là chúc quý vị một năm mới rất là an khang và thịnh vượng. Sức khỏe của quý vị hy vọng rất là tốt và hy vọng quý vị đang có những hồ sơ bảo lãnh cho thân nhân quý vị được sớm đoàn tụ gia đình với quý vị. Một lần nữa xin chúc quý vị một năm mới rất là an khang và thịnh vượng. Tới đây Tuấn xin tạm chấm dứt chương trình và xin tạm hẹn quý vị vào mỗi chiều ngày thứ ba từ 3 giờ chiều cho tới 4 giờ chiều, và xin kính chào quý vị.